kinh điển bằng chữ Pali để mà giảng dạy, để mà tu. Như vậy thì các ngài đọc là đọc chữ Pali, còn cái hệ khất sĩ thì học kinh chữ Việt giống như mình. Đó là tôi nói hệ nguyên thủy rồi. Còn cái hệ phát triển thì cái hệ phát triển tức là từ Ấn Độ truyền sang miền Bắc, thì miền Bắc đó dùng cái chữ Sanskri về ăn. Thì cái hệ phát triển này có biến chế, bởi vì ở Ấn Độ thời đó Đức Phật đi khất thực, còn sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên thì người Á Đông không thích khất thực. Cho nên các vị có công hay là những vị hòa thượng lớn ở Trung Hoa được triều đình hoặc là được các ông quan cất chùa rồi tặng cho một thửa ruộng để cho mình ở đó, mình trồng trọt lấy mà ăn. Mà mình trồng trọt rồi nấu nướng lấy ăn thì nếu mình ăn mặn thì phải sao? Chắc phải nuôi gà, nuôi vịt, phải không? Đi chợ mua cá, mua tôm đó, thì không tiện. Đó là phạm tội sát sanh. Cho nên các ngài nghĩ chỉ còn cái ăn bằng các cái loài thực vật khỏi tội sát sinh, cho nên ngang đó thì các ngài ăn chay. Có lý do hết chứ không phải hai bên nó có chống đối. Nhưng mà tại vì cái điều kiện mình không thích thực, mà không thích thực thì muốn ăn mặn là sao ăn được. Thôi giờ thì ăn chay để tránh cái tội sát sinh. Vì thế mà các cái chùa Phật giáo phát triển ăn chay. Mà đã ăn chay á mà lại làm ruộng nữa thì nếu giữ cái chay giới chiều không ăn thì làm sao làm nổi. Bởi vậy cho nên buộc lòng chiều phải ăn cháo. Hiểu vậy thì quý vị mới không lấy làm lạ. Chiều thì phải ăn cháo, bởi vì chiều có khi phải đi ruộng, làm ruộng. Mà nếu mà chiều không ăn, uống nước không thì sốt ruột, không thể ngồi yên. Cho nên chiều phải ăn cháo. Như vậy thì mình ăn chay mà không có giữ trai. Nghe chiều có thể ăn. Cho nên bây giờ quý vị đi các chùa thấy chiều có ăn cháo. Đó là cái ý nghĩa của bắt tâm hay là hệ phát triển. Đó là tôi nói cái ăn. Còn nói cái mặt thì cái hệ phát triển này là nghĩ như tôi có thường ví dụ. Tôi nói rằng trong kinh Phật, Phật dạy tất cả pháp của Phật là những phương thuốc trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có bệnh nào thì Phật có thuốc nấy để mà trị. Thí dụ như quý vị nóng giận nhiều, bây giờ phải dùng cái thuốc gì của Phật để trị? Thì dễ lắm, chúng ta nóng giận nhiều Phật dạy quán từ bi. Từ bi, nếu thương thì không giận, mà giận thì hết thương. Phải không? Cho nên mình muốn cho cái nóng giận nó giảm đi thì mình phải khởi cái tâm thương người. Người chửi mình mà mình thương họ mình cũng không giận. Thí dụ như có mấy đứa bé mới biết nói, cha mẹ dạy kêu bố, kêu mẹ, thì nó kêu, có khi nó kêu tên, mình có giận không? Mình thương đâu có giận. Nhưng mà người khác kêu tên mình, nói bố mình, cái là mình giận rồi, phải không? Đó. Thì như vậy cái gì mà thương thì không có giận, mà giận thì không thương. Thì muốn trị cái bệnh nóng giận thì Phật dạy quán từ bi. Còn nếu mà người nặng về sắc dục quá, muốn trị cái bệnh đó thì phải làm sao? Đó. Phật dạy quán bất tịnh. Đó. Bởi vì chúng ta thấy người khác đẹp cho nên chúng ta mới nhiễm. Bây giờ mình quán bất tịnh tức là thấy dước quá, gớm quá thì tự nhiên đâu còn nhiễm nữa. Mà quán bất tịnh có khi quán thân, có khi tới tận cái chỗ mà gọi là ở bên Ấn Độ dùng cái từ là thi lâm. Ở bản có khi chết được đem thiêu, có khi chết đem bỏ trong rừng, thì lại đứng ngã rừng mà nhìn từng cái thây chết, từ khi đem bỏ rồi nó xình lên, nó hôi thối này kia, nhìn cho thiệt kỹ. Mình quán đó quen là nhìn ai mình thấy cũng như thây chết hết, cái thời hết thường, hết giấm thường. Đó là cái phương pháp trị. Còn nếu mà người hiếu danh hiếu lợi quá thì phải quán sao? Thật dạ phải quán vô thường. Cái cuộc đời mạng sống nó mỏng manh lắm, sớm còn chiều mất, có gì bền lâu mà hiếu danh hiếu lợi. Như vậy thì mỗi một bệnh Phật dạy một cách quán để đối trị. Như vậy thì tất cả pháp Phật là để trị tất cả bệnh của tâm chúng ta, tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta có bệnh gì dùng pháp ấy mà trị. Như tôi đã nói hôm qua, tôi nói rằng chúng ta là người bệnh. Bây giờ ở Pháp hoặc ở Mỹ hoặc có cái thứ thuốc trị cái bệnh của mình, thì khi mình muốn uống thuốc để hết bệnh thì lúc đó mình phải làm sao? Một là phải biết cái bệnh mình bệnh gì cho đúng. Hai là phải biết cái thuốc đó nó trị đúng là bệnh nào tránh, nắm cho vững. Rồi cái thứ ba đó, phải biết liều lượng. Liều lượng, như vậy thì biết liều lượng, biết thuốc, biết bệnh, dùng thì nó hết, phải không? Chứ không phải nói rằng tôi uống thuốc Tây, thuốc Pháp để trị bệnh, bây giờ tôi phải ăn mặc như người Pháp, tôi phải kéo lỗ mũi dài như người Pháp, tôi phải thoa cái mặt trắng như người Pháp trị mới lành. Có cần cái điều đó không? Thì cái đó là ngớ ngẩn, phải không? Đó là mình bị lệ thuộc về hình thức. Mà cái giá trị là biết bệnh, biết thuốc và biết liều lượng thì trị hết bệnh. Thì như vậy thì đối với đạo Phật, chúng ta học hiểu lời Phật dạy, biết những cái tâm bệnh của mình đang ứng dụng thì đúng rồi. Cần gì phải quấn chiếc y giống như Phật, phải không? Rồi cần gì phải ăn đúng giờ như Phật, miễn chúng ta biết bệnh, biết thuốc, biết liều lượng, trị là kết quả. Do đó cho nên hệ phát triển không đặt nặng cái hình thức ăn mặc. Cho nên bên kia thì quấn y, mà bên này thì không quấn y. Sang Trung Hoa thì có cái hình thức ăn mặc theo Trung Hoa, sang Việt Nam thì có cái hình thức ăn mặc theo Việt Nam, sang Nhật Bản có cái hình thức ăn mặc theo Nhật Bản. Cái ăn mặc hình thức không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ biết bệnh và biết thuốc. Như vậy thì quý vị thấy có sai không? Đâu vì lẽ ăn mặc khác mà chúng ta nói đó là không phải đạo Phật. Đó là cái tinh thần phát triển. Kế nữa, cái tinh thần phát triển lại còn có cái ý nghĩa tùy duyên hơn. Tùy duyên tức là tới nơi nào, theo trình độ, theo tập quán của địa phương, mình làm sao mình hòa nhập được để mình truyền bá Phật Pháp thì hay. Chứ mình đừng có cố chấp, đừng có làm sai biệt, khác lạ, để rồi mình không có hội nhập được. Như vậy cho nên đến Trung Hoa thì có một cái tùy thuận Trung Hoa, đến Việt Nam có cái tùy thuận Việt Nam, rồi đến Nhật Bản có những cái tùy thuận ở Nhật Bản. Thì như vậy cho nên nó có những cái sai biệt đứng về mặt tùy thuận truyền giáo. Mà trong nhà Phật có cái từ gọi là tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Đó. Tùy duyên là tùy căn cơ, tùy phong hóa tập tục. Bất biến là cái chánh pháp của Phật không bao giờ thay đổi. Pháp Phật thì không thay đổi, đó là bất biến. Mà tùy theo căn cơ, tùy theo cái tập tục, tùy theo cái phong hóa của mỗi địa phương mà mình ứng dụng được thế nào cho người địa phương chấp nhận thì cái đó là tùy cơ. Còn cái chánh pháp của Phật thủy chung như nhất, không đổi thay, đó là bất biến. Đó. Như vậy thì giới tinh thần phát triển đi sâu vào cái phần đó hơn. Cho nên quý vị nhìn, nếu quý vị đến các cái nước mà tu theo Phật giáo nguyên thủy thì thấy thờ tượng Phật cũng giống như Ấn Độ, mà sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản thì ở đâu có Phật nấy, không có giống Ấn Độ chút nào hết. Đó, đó là những cái tùy duyên bất biến như hôm qua tôi đã nói. Thì như vậy hai cái hệ phái đó là hai hệ phái chánh truyền bá ở Việt Nam, nhưng mà thực ra thì ở miền Bắc chúng ta chỉ có hệ phái phát triển mạnh, còn cái hệ phái nguyên thủy chưa có bao nhiêu, chưa đáng kể. Đó là tôi nói qua. Thì như vậy do cái sự truyền bá rộng đó mà Phật giáo bị pha trộn ít nhiều về cái tín ngưỡng của địa phương. Cái tín ngưỡng, cái tập tục của địa phương có pha trộn ít nhiều trong đạo Phật. Cũng như bây giờ quý vị vào các chùa ở miền Bắc này thì vô đó quý vị nhờ một vị sư giải thích hết những hình tượng trong chùa thì có vị sư nào giải nổi không? Chắc không nổi, vì có Phật, có Bồ Tát, có La Hán, rồi có Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Nam Tào Bắc Đẩu, rồi có đủ hết. Thành thử là rồi mình không biết đâu mà giải. Chứ còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, mà nhất là các thiền viện chúng tôi thì càng đơn giản hơn, chỉ có một Đức Phật Thích Ca ngự ở giữa thôi, không có gì thứ hai. Thì đó là cái hình ảnh. Bởi vì chúng tôi thì cũng hơi đa sự, nếu giảng thì nó có nhiều chuyện phải giảng. Ví dụ như chúng tôi phải giảng về hình tượng Phật, tại sao Phật đó ngồi như vậy, hình ảnh như vậy, tại sao vị Bồ Tát kia phải làm như thế đó, vân vân. Thì những cái đó là những cái mà chúng tôi cũng phải giảng, nhưng mà thì giờ không đủ. Đây chỉ nói thẳng một vấn đề chánh tín mê tín thôi, còn cái đó thì để dành khi nào có cơ hội. Bởi có cái hội nhập vào Phật giáo do những cái tín ngưỡng bản địa hội nhập vào Phật giáo, cho nên có cái tin tưởng nó không có đúng như Phật, như đạo Phật. Thì tới đây tôi mới bắt đầu nói cái mê tín. Khi nãy tôi đã định nghĩa rồi, mê tín là gì? Tức là lòng tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật, đó là mê tín. Tin cách mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật, đó là mê tín.